Hôm nay là ngày đầu của năm Thiên Tầm Tầm Sầu.
Chúng ta đã vượt qua một năm 1985. Giới đầy thử thách trong nội tâm, chiến tranh ô trượt trong nội tâm. Chúng ta mọi người đều tự vua lên, hứa hẹn với bề trên, tự mình mở trôi cho chính mình. Cơ duyên tại thế gây sự đau khổ, nghiệp tâm do ai? Do mình đã trói buộc mình. Và chúng ta đã phát đại nguyện tự mở trôi. Một năm qua, càng lên cao càng gặp nhiều thử thách. Từ năm qua chúng ta đã vượt qua, năm nay nó lại đến với chúng ta. Thì chúng ta phải nhìn xem nên tự trói buộc mình hay là không, hay là buông bỏ để giải thoát, để trở về với nơi chân giác của nội tâm mà chúng ta đã hằng mong muốn. Làm sao giải thoát để tôi trở về với chính tôi hiểu căn bản của tôi, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, để tránh những sự lầm lạc nhồi quả tại thế, mà nuôi dưỡng phần dũng mãnh thanh tịnh trong chương trình tiến hóa không ngừng nghỉ của bề trên đã ăn ban và giúp đỡ triền miên 24/24 giáo dục tôi, cho tôi mang thân xác tạm bỡ này trong kích động và phản động thử tâm tôi, đẩy tôi lui về sự thanh tịnh giải thoát. Mà tôi đã làm được bao nhiêu? Nhân ngày đầu năm của năm 1986, chúng ta kiểm thảo lại, kiểm soát lại những hành động của quá trình. Chúng ta đã thao gỡ được bao nhiêu? Hay là chúng ta gây thêm rối trong nội tâm? Cái bản chất đen tối của chúng ta có vun bồi không? Hay là tự nó hạ giang? Cho nên duyên lành đến với chúng ta có cơ duyên đời lãnh đạo sự tiến triển của đời. Ngày này hôm nay chúng ta lại có sự tiến triển của đạo tâm. Muốn học đạo thì lấy gì học? Dụng tâm học đạo. Tâm chúng ta đâu? Trong tâm chúng ta đang quản lý, bị quản lý bởi thể xác, bởi lục căn này. Nó bao vây chúng ta, nó đòi hỏi, nó kích động, nó tạo sự si mê, làm cho chúng ta bấn loạn và không tự giới được. Ngày hôm nay chúng ta tưởng về trên, chúng ta biết chúng ta có nguồn cội, chúng ta biết chúng ta có nơi thanh tịnh, chúng ta biết chúng ta có quyền tự giải thoát, thì chúng ta phải tự đi. Cho nên trong cái lúc đi đó, ai là người đi? Cái gì sẽ đi? Tâm thức chúng ta tự đi. Tâm thức mới được đi. Phải dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm của chúng ta. Cho nên các bạn về đây tham dự cái khóa tu học này, ghi chép trong đầu năm của 1986, các bạn phải ý thức rõ là những sách vở để trên bàn này không nhiều thì ít, các bạn cũng nghe và cũng đọc qua rồi. Nghịch đời mới về đạo. Tâm chúng ta phải giết bỏ tất cả những trần tâm si mê kích động chính mình đã tạo cho chính mình, nhưng hậu chúng ta mới có cơ hội học và tiến. Nếu không thì tự giam mình và rút thêm nhiều rút trói buộc lấy tâm thức. Cho nên con đường tu học thấy nó dài, nhưng mà chúng ta phải ý thức rõ ràng thì tự nhiên nó phải ngắn. Cho nên các bạn tại sao không đi chùa chiền, không có đi cúng bái, mà các bạn tu chiền để làm gì? Các bạn đã ý thức rồi, tôi phải rút ngắn đường đi. Chính Đức Phật đã thành công. Những bị trường đối đã đi trước đã thành công, do sự cố gắng giải tỏa phiền muộn sai quấy trong nội tâm mới thành đạo. Ngày nay chúng ta nói gương gì đấy? nói gương ai của những vị đã thành công. Mà những vị thành công lưu lại những gì? Những lời nói chi bao và kỹ thuật thao gỡ những nghiệp tâm của ngài, mà ngài mới đắc đạo. Hành động cho tôi đi thuyết. Mà ngày nay chúng ta đã an thức, đã hiểu rõ chưa? Rõn vẹn cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ, mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta, và để chúng ta tiến hóa trong ba cõi. Nhưng mà chưa ý thức nổi, thấy sách nào cũng ham, thấy chân lý nào cũng đọc, thấy lời nói nào cũng hay cũng theo, thấy vị nào gian lắm cũng theo, nhưng mà hành không có bao nhiêu. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới bắt buộc mình phải phát một đại nguyện để cứu mình và cứu đời. Cho nên chúng ta phải học. Học cái gì? Tại sao tôi phải học? Lấy cái gì mà học? Phải lấy sự thanh tịnh hòa với thanh tịnh mới là học. Mà lấy sự động loạn hòa với thanh tịnh là không bao giờ học được. Bên trong các bạn có sự thanh tịnh, có sự sáng suốt, có thanh tịnh mới có sáng suốt, có sáng suốt mới nhận được những gì ban chiếu trong nội tâm các bạn, kêu bằng tâm tâm tự hứng. Hiểu giá trị của luồng điện, sự nóng ấm trong cơ tạng của các bạn đây là điện, không có điện không có di chuyển được. Mà điện các bạn ngày hôm nay có chiều hướng trụ trên trung tâm bộ đầu để giải trí và hòa với thanh giới, để truyền niên học hỏi chân ly tâm nội thức. Nhưng mà vì bản đoạn của tình đời xa đo bởi cái miệng, nói cái ăn không nó làm động loạn rồi, rồi cái nói nó động loạn thêm, cái nghe nó động loạn thêm, cái thấy nó động loạn thêm, cái ngửi nó cũng động loạn thêm, nó rút rối như tơ giò, lấy gì mà tháo? Cho nên phải lui về thanh tịnh mới tháo được. Nếu các bạn không lui về thanh tịnh, không có bao giờ mà các bạn tháo được. Một khối tơ giò mà bạn không thanh tịnh thì kỹ thuật tháo gỡ không bao giờ mở được. Cho nên chúng ta rất may mắn có đạo đến với chúng ta, và chúng ta có cơ hội, có phương tiện để ngồi đây bàn đạo và học hỏi từ ly từ tí. Chính ta là người trách nhiệm tháo gỡ những sự phiền muộn sai quay của nội tâm, bởi loạn chính ta đã đem vào thân, thì chúng ta là y sĩ tự trị. Nếu chúng ta không biết trị bệnh cho chính chúng ta thì có y sĩ giỏi cách mấy ở thế gian này không có người nào giúp được chúng ta. Vì cái tâm đã lạc ngộ, cái tâm lục căn lục trần nó quanh hành giam chủ nhân ông, làm cho chủ nhân ông khổ não phiền muộn sai quấy. Ngày hôm nay lục căn lục trần biết tu, biết nghe lệnh chủ nhân ông, ngồi tham thiền và dứt khoát trần tâm, thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi, là phần hồn các bạn mới rảnh rỗi. Cho nên bệnh do tánh sanh tôi đã thường nói, tánh hàng phục dẹp cái tánh sanh si, dẹp cái tánh si mê, dẹp cái tánh cầu sinh động loạn, qua một bên thì chủ nhân ông mới rảnh rỗi tiên qua, mới nhiều tiếng được một con một trăng, thì cái bệnh năng y phải tiêu diệt. Có phải hành không các bạn? Các bạn đã và đang hành, phải hành những chuyện gì đây? Tôi ngồi mỗi lần tôi cột cửa đây là tôi hành không phải, tôi hành trong cái thức tôi, cái chủ trị tôi, sự thanh nhẹ của tôi ở đâu? Tôi phải lui về, và muốn lui về thì các bạn phải học nhẫn. Vô cùng nhẫn, vô cùng nhẫn lực. Cho nên các bạn phải theo cái chiều hướng hít thở của trong nội tâm các bạn, để bắt các bạn lắng nghe nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó khai mở từ đâu đến đâu, chuyển chạy toàn thân các bạn. Có tam giới thượng trung hạ, có đầy đủ, Hỏi cái dấu nào chúng ta đã tận tâm sắp đặt giải tiến cho nó, mà dấu nào chúng ta đã bỏ phế. Nhiều bạn hỏi thét một hồi, ba giới tôi cũng chưa có làm. Thì cái thời gian các bạn lưu trú học hành tại quả địa cầu này được bao lâu? Giờ hả? Có mấy chục năm rồi phải ra đi. Mà nếu các bạn không chịu học, rồi ai là người cứu bạn? Nếu các bạn không chịu học, rồi các bạn đã tự giết bạn mà thôi. Tự chôn sống tâm linh của các bạn mà thôi. Từ sự thanh nhẹ mà đi tới sự ô trực. Cho nên nhiều người phản lại đạo tâm. Tôi mưu thiền hạnh phúc. Nếu tôi tu thiền thì tôi lãnh cảm, làm sao tôi gần được vợ con? Cái đó là một cái sai quay vô cùng, không hiểu. Hỏi cái tham dục đang được hạnh phúc không? Không. Tất cả ở thế gian đều trả lời không. Tham dục không đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được hạnh phúc là mấy người biến trong nhà biến nó đạt được hạnh phúc rồi. Một ngày nó dục bao nhiêu lần nó đạt hạnh phúc rồi. Tại sao chúng ta khao khát cái điều đó? Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh, chúng ta phải nuôi dưỡng cái chuyện cần thiết bây giờ. Cái thức hồi sinh vô cùng sống động trong ta, ta không nuôi dưỡng, để nuôi dưỡng cái chuyện trần trượt tạm bợ và không đi đến đâu, để làm gì? Cho những tuổi trẻ chưa nếm qua mùi nợ, thấy đó là phí, thấy đó là hạnh phúc, nhưng mà bước vào rồi thấy hạnh phúc ở đâu? Tôi là người trên đường để tìm hạnh phúc mà chưa thấy hạnh phúc. Cho nên dứt khoát trật tâm, lo tu niệm, cảm thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút thanh nhẹ thiêng liêng trong nội thức nội tâm của các bạn mới thể hiện. Triều miên thức giác, cởi mở, không bị lệ thuộc. Đó là giây phút hạnh phúc của các bạn. Cho nên trên đường đi chúng ta phải dọn tâm. Mà muốn dọn tâm phải có đũa. Cho kêu các bạn trì niệm Phật và xây dựng chấn động lực trong nội tâm và quy nhất để khai mở lục thâm, nhiên họ mới hưởng được cái thanh quang biển lành ở bên trên ân chiêu cho chúng ta từ giây phút này. Từ giờ các bạn vô sơ hồn pháp luân thiền định không phải là chư Phật không lưu ý. Chính các bạn đã đắm chư Phật thì chư Phật phải chứng cho các bạn rồi. Vì trước kia chư Phật đi bằng đường lối đó. Ngày hôm nay các bạn đi bằng đường lối đó thì nó hòa hợp với chư Phật. Chư Phật đâu có bỏ các bạn. Không bao giờ bỏ. Cho nên chúng ta khi bước vào đó là chúng ta ác rồi. Chúng ta biết sơ hồn, biết pháp luân, biết thời thiền định và chúng ta sống trong cái tâm tư an lành của giới Niết Bàn. Chúng ta biết cảm đồng nhân sinh do sự quản lý của Thượng Đế, ân chiêu của Thượng Đế, chúng ta có thể xác. Thể xác này là đại diện cho Thượng Đế để tạo những sự kích động và phản động nhồi quả cho tâm thức chúng ta thiên qua. Chúng ta đã hiểu hai nơi đâu đạo rõ rệt, nơi làm việc về khối trượt tiến tư thanh, nơi thanh trở về cực thanh, sống động vô cùng. Cho nên chúng ta phải học, phải trì trì chí thực hành, mà phải chiến thắng lấy nội chiến của nội tâm. Bất tất cả các bạn ngồi đây đều có chiến thắng. Chiến tranh trong nội tâm các bạn nó liên hệ với thiên cơ, cả càn khôn vũ trụ. Thời tiết thay đổi, tâm tánh thay đổi, câu nói động loạn, tâm tánh thay đổi, ý thức động loạn, tâm tánh thay đổi. Nó sẽ liên hệ cả càn khôn vũ trụ. Đó là thiên cơ nằm trong tâm các bạn mà thôi. Cho nên các bạn học một khóa cho tất cả mọi khóa tương lai là tâm các bạn dọn sạch được, mở được mọi sự gút mắt trong nội tâm, thì các bạn hiểu tất cả và sống với tất cả, không còn sự sanh tử hâm hè nữa. Cho nên khi chúng ta biết được cái xác này không phải xác của ta, lấy gì chứng minh Nhưng xác này là xác của ta, ta chết ta có hội ôm, có cơ hội ôm nó đi chôn.
Ta không có cơ hội cho ôm nó chôn.
Thì của ông trời, của thiên cả địa,
ta không có cơ hội.
Nhưng mà ta có cơ hội đi với cái tâm thức của chúng ta, đi với cái sự hiểu biết mà chúng ta đã thâu lượng được.
Trọn bao nhiêu kiếp ôm lấy mà đi,
lấy gì chứng minh?
Cho nên ở thế gian này có người ra đời học được bác sĩ,
người kia cũng người ta mà được chỉ học thợ mộc thôi.
Có phải trình độ khác nhau không?
Người kia cũng người ta mà chỉ làm nghề thợ máy thôi.
Thấy rõ chưa?
Mỗi người một trình độ, ôm lấy cái trình độ, ôm lấy cái tâm thức đó mà tiến hóa. Và ông bác sĩ đi làm thợ máy làm được, ông thợ mộc đi làm bác sĩ làm được. Tại sao?
Vì cái tâm thức ta tới đó thôi,
trình độ tới đó thôi. Cho nên chứng minh các bạn đã ôm cái tâm thức xuống quả địa cầu này, xây dựng cái quả địa cầu, thì mỗi người một nhiệm vụ và một công việc
có hết. Nhưng mà lần lượt tiến hóa không nên nôn lắm.
Khi chúng ta hiểu được, ta tìm được cái pháp, tìm được nguyên căn của chính chúng ta, thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, và chúng ta đi tìm về con đường siêu nhiên để tự thức, để điều khiển cái khám lớn này. Nó đang giam chủ nhân âm là giam ta đây. Cái gì giam lực căn lực trần, nó nổi cuốn, nó kích động, nó phản động, nó làm cho chúng ta càng ngày càng đánh thêm, bước vào trong phạm vi nhỏ hẹp xa đo và không có tiếng nổi.
Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, phân tách rõ rệt rồi, chỉ có tự đi mà thôi.
Chủ nhân âm là lực căn lực trần phải học, phải ủng hộ, phải xây dựng. Chủ nhân ông trì kỳ trí, kiên quyết tu luyện
thì chúng nó phải tu theo. Cho nên ở đây các bạn đã đọc qua thiên đàng du ký, địa ngục du ký, luân hồi du ký, nhân gian du ký, vấn đạo đủ thứ, bao nhiêu này cũng đủ cho các bạn đi. Nhưng mà ngày hôm nay vỏn vẹn có cuốn kinh A Di Đà là chân kinh.
Đức Phật đã lưu lại với chúng ta,
và ông đối thượng hậu,
người đi trước chúng ta để dặn dò từng câu mật mật, để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Thay vì dùng văn tử cao siêu nói về nho học, càng ngày chúng ta càng mất đường tu học về văn chương. Cho nên phải nói sự mật mật thực tế truyền điển, để tâm thức của mọi người hiểu, tự thao gỡ và tự tu tự tiến. Cho nên hôm nay bắt đầu mở khóa, tôi xin nhắc lại cuốn kinh A Di Đà. Trong đó tôi sẽ phân tách ra cho các bạn thấy rõ, và sau này các bạn nắm cuốn đó làm phương chỉ nam để các bạn tự tu tự tiến. Đây là một chìa khóa luôn thường trực và chư Phật luôn chiếu điểm cho các bạn. Nếu các bạn ý thức và đọc được, thực hành được đúng theo ba pháp sơ học, pháp luân, thiền định, thì ăn khớp với cuốn kinh A Di Đà này, rồi các bạn sẽ diễn kiến chư Phật chư tiên không có khó khăn. Một kỹ thuật trong tay các bạn, trong tủ các bạn, trong đầu năm các bạn mà chưa bao giờ chịu đọc. Cho nên hôm nay chúng ta bắt đầu, chúng ta đồng học cuốn kinh A Di Đà.
Cảm ơn tấm lòng ưu ái của tất cả bạn đạo châu. Chuyến đi của chúng tôi khắp các nơi là để chứng minh cho các bạn thấy rõ vô vi lúc nào cũng gần nhau. Ý chí chúng ta là vô cùng. Nếu chúng ta nuôi dưỡng ý chí thì lúc nào chúng ta cũng có cơ hội trường hợp. Với tuổi tác của tôi và việc làm của tôi không ngừng nghỉ, để cho các bạn chứng minh rõ là phần hồn chúng ta không ngừng nghỉ trong cơ học hỏi tiến hóa.
Những hành động này là để các bạn ý thức tương lai tôi không còn ở quả địa cầu này, các bạn cũng không thấy đó là xa lạ. Đó là khó, chính là rất dễ. Người trước đã đi và đó là không ngừng nghỉ. Đối với ta thì ta phải không ngừng nghỉ đối với mọi người, thì nó mới đi trong cái cảnh du dương thăng hoa tốt đẹp ở tương lai. Cho nên tiên Phật cũng vậy, không ngừng nghỉ làm việc vì chúng sanh. Chúng sanh cũng hướng thượng đối với tiên Phật,
sau cơn đau khổ thử thách. Cho nên cái hạnh mà chúng ta tái ngộ trong quả địa cầu này và đã giết sát sự từ hành động tới lời nói, rồi đây huynh đệ tỉ muội của chúng ta sẽ tay nắm tay rồi cũng đi, cũng giáo dục tất cả quần sanh ở tương lai trong một ý chí, trong một tình thương xây dựng cởi mở, và không bao giờ chúng ta phụ bạc lên chúng ta. Chúng ta phải giữ cái mối đạo để sống kiều nguyên trong sự thanh cao tốt đẹp. Cho nên hôm nay cũng ngày lành tháng tốt, tôi cũng gửi lời chúc tất cả các bạn đạo khắp năm châu chung hưởng tâm thân an lạc từ trung từ thiện. Tất cả Âu Châu đã bước vào nề nếp, anh em thương yêu nhau, xây dựng nhau, bầu cử nhau để làm việc ích chung và mở đường cho nhân loại tiến hóa là một điều cao quý. Mọi người đã sống trong nhịp nhàng tâm đạo cứu độ, rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục học thêm và xây dựng thêm đạo tâm càng ngày càng mở, viên hậu trở về địa phương để dẫn dắt những người mau bước vào đạo tâm. Bây giờ chúng ta bắt đầu để nghe qua những gì mà ông Đỗ Thượng Hậu đã lưu lại cho chúng ta trong cái pháp lý vô vi khoa học quyền bi Phật pháp.